Lĩnh vực, chương 220, quyết liệt, góc truyện audio.com, phòng khách ngoại tông khí cổ tông, Tần tông chủ đang ở bên trong, mời ba vị vào. Điền Kiến Hào dẫn người tới ngoài cửa, khom người lui ra. Tả Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch Trác Thiến bước vào phòng khách. Phòng khách khí cổ tông rất rộng rãi, những chiếc cột đá tinh mỹ to sừng sững bên trong. Tần Liệt mặc đồ đen, vẻ mặt điềm tĩnh đứng ngay cạnh một cây cột. Tần Liệt, Đồ Trạch Trác Thiến và kêu to. Đồ đại ca, Thiến tỷ, ánh mắt Tần Liệt kích động bật thốt. Đồ Trạch Trác Thiến bước nhanh tới, hai người ra tư thế định ôm, nhưng lúc sắp đến trước người Tần Liệt bước chân cả hai đều dừng lại. Họ nhớ ra hiện giờ thân phận của Tần Liệt đã khác đi. Tư thế giang tay muốn ôm cứng ngắc, nét mặt cả hai xấu hổ. Tần Liệt sững người, hiểu ra vấn đề, hắn bật cười tự mình tiến tới, đấm vào ngực Đồ Trạch một cái, quay sang ôm Trác Thiến. Ta vẫn là ta, vẫn là tiểu tử ngày xưa hai người gặp ở Cực Hàn Sơn Mạch. Đồ Trạch Trác Thiến mỉm cười ôm lấy hắn, không giấu niềm kích động. Đồ tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi chạy tới khí cụ tông hồi nào, sao lại trở thành tông chủ khí cụ tông thế hả? Đồ Trạch gào, hơn một năm trước ngươi rời khỏi băng nham thành, chẳng lẽ tới khí cụ tông luôn hả? Với tên giả Tần Băng, Trác Thiến hỏi, chuyện dài lắm, Tần Liệt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đồ đại ca Thiến tỷ, tí nữa chúng ta hàn huyên, để ta nói chuyện với Tả tiểu thư cái đã. Ừ, Đồ Trạch Trác Thiến gật đầu, kiếm ghế ngồi xuống. Tả tiểu thư, Tần Liệt đổi nét mặt sang nghiêm chỉnh, chỉ chiếc ghế gần đó. Mời ngồi, đôi mắt trong vắt của Tả Tĩnh Tuyền hiện ra một tia phức tạp, nàng khẽ gật đầu, hờ hững ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Tần Liệt, ta không ngờ Tần Băng lại ngươi. Tần Liệt gật đầu, không đáp. Ngươi giúp ta giết Lương Thiếu Dương, giúp ta và Lương Trung thuận lợi thoát thân, ta phải cảm ơn ngươi. Gương mặt Tả Tĩnh Tuyền vẫn bình tĩnh như không, chỉ khẽ nhíu mày, ta đã bảo Lương Trung báo tin cho ngươi, khí cụ tông sẽ xảy ra kiếp nạn, huyết ảnh sẽ tới giết ngươi, sao ngươi vẫn còn ở lại khí cụ tông? Từ lúc Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh ra quyết định, Tả Tĩnh Tuyền vì người Tạ gia, nên đã được biết trước khí cụ tông sẽ gặp phải chuyện gì. Từ trước khi năm thế lực lớn còn chưa quyết định liên thủ với nhau, nàng đã sai Lương Trung đưa tin tới, để cho Tần Băng Tần Liệt mau chóng thoát thân, rời khỏi khí cụ tông. Nàng làm như vậy, để trả lại ân tình Tần Liệt đánh chết Lương Thiếu Dương, cứu Tần Liệt một mạng. Thế mà Tần Liệt chẳng những không rời khỏi khí cụ tông, mà hôm nay còn trở thành tân nhiệm tông chủ. Ta không đi, vì ta cảm thấy ta muốn thoát thân lúc nào được, nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện ngoài dự kiến. Tần Liệt thản nhiên trả lời, dù như thế nào ta cảm ơn ngươi đã bảo Trung Thúc báo tin cho ta. Tả Tĩnh Tuyền cau mặt, im lặng một lúc, nàng chuyển đề tài. Chúng ta nói chuyện chính đi. Được, Tần Liệt gật đầu, nếu quả thật ngươi có thể gây ảnh hưởng tới khí cụ tông, ta hy vọng ngươi thả nhị thúc Tạ Chi Chướng ra. Chỉ cần nhị thúc ta bình yên vô sự, và với việc Tần Liệt ngươi đã giúp ta hai lần, ta sẽ trở về Tạ gia, nhờ cha ta, dùng lực ảnh hưởng của ông ấy thay đổi quyết định của Huyền Thiên Minh đối với khí cụ tông. Tả Tĩnh Tuyền nói rất cẩn thận, thông qua đại cung phụng La Chí Xương, Tần Liệt đã biết Huyền Thiên Minh do ba đại gia tộc Tạ gia. Góc truyện audio.com, Tống gia, Nhiếp gia tạo thành, ba tộc trưởng của đại gia tộc sẽ thay nhau làm minh chủ Huyền Thiên Minh. Minh chủ Huyền Thiên Minh hiện nay là gia chủ Tống gia Tống Vũ. Gia chủ Tạ gia hiện nay Tạ Diệu Dương, là phụ thân của Tả Tĩnh Tuyền. Tạ gia, Tống gia, Nhiếp gia, và duy trì hoạt động của Huyền Thiên Minh, bất kể chuyện lớn nào của Huyền Thiên Minh đều phải được cả ba tộc trưởng của đại gia tộc gật đầu. Tạ gia thân một trong tam đại gia tộc tuyệt đối có năng lực ảnh hưởng đến quyết định của Huyền Thiên Minh. Chỉ cần Tần Liệt thả Tạ Chi Chứng, nhờ mặt mũi Tần Liệt Tả Tĩnh Tuyền sẽ trở về Tạ gia gặp phụ thân, nhờ ông ta dùng Tạ gia gây ảnh hưởng, thay đổi quyết định của Huyền Thiên Minh đối với khí cụ tông. Đồ Trạch và Trác Thiến kinh ngạc không hiểu lắm mối quan hệ giữa Tạ Tĩnh Tuyền và Tần Liệt rốt cuộc như thế nào, mà khiến Tạ Tĩnh Tuyền dụng tâm như vậy. Nếu Huyền Thiên Minh thay đổi quyết định thì kết cục tốt nhất của khí cụ tông sẽ như thế nào? Tần Liệt hỏi, Tạ Tĩnh Tuyền cẩn thận nghĩ một lúc mới trả lời. Trưởng lão và đệ tử tông của khí cụ tông sẽ không có việc gì, võ giả ngoại tông sẽ thoát chết. Trưởng lão Mặc Hải sẽ vào Bát Cực Thánh Điện, Tạ gia chúng ta tiếp nhận lang tà, điều kiện tiên quyết là hắn phải mai danh ẩn tích. Trưởng lão và đệ tử tông sẽ bị năm thế lực lớn chia sẻ tài phú, các loại linh khí linh tài sẽ do Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phân chia, đương nhiên sẽ lấy một phần để trả công cho thế lực năm phương. Như vậy khí cụ tông vẫn bị diệt vong, tài vật vẫn bị chia cắt, trưởng lão và đệ tử trong tông sẽ bị cắt ra, phân chia cho các thế lực. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, đây là nhờ Tạ gia ra mặt khí cụ tông mới có kết cục như vậy. Còn nếu như để bình thường, tất cả trưởng lão, đệ tử ngoại tông sẽ đều bị giết, trưởng lão, đệ tử tông sợ rằng không sống được, bởi vì các ngươi đã ra tay với Sử Cảnh Vân, Ô Thác và Tô Tử Anh. Tả Tĩnh Tuyền vô và nghiêm túc khí cụ tông chẳng những sẽ bị diệt tông, mà còn không ai sống được. Đồ Trạch Trác Thiến lạnh người. Tuy hai người đã đoán ra kết quả của khí cụ tông, nhưng nghe Tạ Tĩnh Tuyền nói thẳng ra như vậy, vẫn cảm thấy tàn nhẫn. Đây là kết quả ngươi thay Tạ gia làm hay sao? Tần Liệt hỏi, đây là nhờ Tạ gia can thiệp Huyền Thiên Minh, khí cụ tông các ngươi mới có thể đạt được kết quả tốt nhất như thế. Tạ Tĩnh Tuyền đáp, Tần Liệt gần như không cần suy nghĩ, nói, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta không thể tiếp nhận, khí cụ tông sẽ không tiếp nhận. Tạ Tĩnh Tuyền biến sắc. Chỉ cần Tạ gia không nhúng tay vào việc của khí cụ tông, ta cam đoan nhị thúc của ngươi bình yên vô sự, nếu không, hắn sẽ bị kết quả giống hệt Sử Cảnh Vân, Ô Thác và Tô Tử Anh. Tần Liệt lạnh lùng, Tần Liệt đây là câu trả lời của ngươi, hay là câu trả lời của khí cụ tông? Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh không kém, thật có lỗi, khí cụ tông ta không muốn diệt vong, không muốn trưởng lão và đệ tử ngoại tông đều bị giết, càng không muốn trưởng lão bị giam giữ tham sống sợ chết như chó. Thần sắc Tần Liệt lạnh băng, kính xin truyền cáo với Tạ gia, đây là câu trả lời của khí cụ tông. Thỉnh Tạ gia đừng có nhúng tay vào việc của khí cụ tông, về phần hai gia tộc khác trong Huyền Thiên Minh làm như thế nào, đó chuyện của bọn họ, chỉ cần Tạ gia không phái người tới nữa, nhị thúc của ngươi sẽ bình an. Ngươi thật sự chấp, gocchuyenaudio.com, mê bất ngộ, Tạ Tĩnh Tuyền quát, Tần Liệt không đáp, điều ta cần nói ta đã nói, ngươi đã quyết định kiên trì, vậy sau này khí cụ tông gặp phải kết quả như thế nào, hy vọng ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Tạ Tĩnh Tuyền rõ ràng rất thất vọng về kết quả chuyến đi này, thất vọng về Tần Liệt. Nàng nói xong, không thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi. Phòng khách sau khi Tạ Tĩnh Tuyền rời đi, rơi vào trầm mặc một lúc. Một lúc sau Tần Liệt hít sâu một hơi, nở một nụ cười miễn cưỡng, Đồ đại ca Thiến tỷ, có phải hai người nghĩ ta chấp mê bất ngộ hay không? Bọn ta hiểu rõ tính ngươi, đã biết trước ngươi sẽ không đồng ý, nên bọn ta không định khuyên gì ngươi. Đồ Trạch cười cười, bọn ta không giống cô ấy, chẳng mượn thế Tạ gia gì để tới gặp ngươi hết. Bọn ta tới, chỉ muốn gặp lại một người bạn tốt, gặp lại huynh đệ, vì bọn ta sợ sau này không gặp lại ngươi nữa, nên vội cố tới đây xem, để sau này khỏi tiếc nuối. Hai người không thèm quan tâm tới kết quả của khí cụ tông như thế nào hay sao? Tần Liệt cười gượng gạo, đây không phải nói nhảm sao? Trác Thiến trừng mắt muốn tiêu diệt khí cụ tông, là ý của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, cả hai đều thế lực cấp xích đồng, khí cụ tông làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? Người thật là, làm gì không làm, sao lại đi làm tông chủ? Nghe tên thì ghê gớm lắm, bộ tưởng dễ làm lắm hay sao? Một tông phái sắp diệt vong, vị trí tông chủ chỉ trò cười trong mắt người ta mà thôi, sao ngươi lại không nghĩ ra như vậy? Tần Liệt chỉ còn biết tiếp tục cười gượng, nhưng trong lòng hắn lại thấy ấm áp, Đồ Trạch vẫn Đồ Trạch, Trác Thiến vẫn Trác Thiến, lời nói của họ chứng tỏ hai người không hề thay đổi, họ thuần túy chỉ là lo cho hắn, nên mới chạy tới. Bọn họ không hề có mục đích nào khác, không một ý đồ nào khác, thật sự thuần túy chỉ muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Giống như lời Đồ Trạch nói, hai người họ nghĩ rằng hắn sẽ chết nên mới chạy tới gặp mặt hắn lần cuối và... Đồ Trạch và Trác Thiến hiện giờ đều ở trong Xâm La Điện dưới trướng nhị điện chủ, hiện đang trong thời gian đặc huấn, qua một thời gian ngắn nữa, hai người sẽ được đi U Minh chiến trường, để ma luyện võ đạo bản thân. Cả hai người đều khuyên hắn tốt nhất trước khi khí cụ tông tan vỡ, bỏ chạy trước, hy vọng sau này còn được nhìn thấy hắn. Ý tưởng và đề nghị của Tào Hiên Thủy, hai người không hề nhắc tới nửa chữ, chỉ báo cho Tần Liệt biết Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đang khẩn cấp thương nghị, sắp phái thêm cao thủ tới, bảo hắn phải cẩn thận coi chừng. Tần Liệt hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này còn gặp lại. Trước khi đi, Đồ Trạch lại ôm hắn một cái, dặn đi dặn lại. Phải còn sống nghe không? Bảo trọng, đừng hy sinh bản thân mình vì khí cụ tông, nhất định phải bảo toàn tính mạng của mình trước. Trác Thiến dặn dò, hai người yên tâm đi, ta sẽ còn sống, và sống rất tốt. Tần Liệt nhếch miệng cười, tiễn hai người ra khỏi phòng khách, sau đó phân phó Điền Kiến Hào dẫn đường hai người bình yên rời khỏi khí cụ thành. Tại hai người đi, hắn quay người đi tới khu huấn luyện huyết mâu đằng sau núi. Vạn tượng cảnh, phải đột phá vạn tượng cảnh, mới sử dụng được huyền diệu của Linh Văn Trụ, cải thiện tịch diệt huyền lôi, thay đổi cục diện. Thời gian không nhiều, phải nhanh mới được. Cách chương.